Chào chư vị đồng tu, chào mọi người. Nhà Phật nói tu hành, định nghĩa của hai chữ này chúng ta nhất định phải hiểu cho rõ ràng. Tu hành chính là điều chỉnh hành vi sai lầm của chúng ta. Hành vi thì quá nhiều, Phật đem nó quy nạp thành ba loại lớn: thân, khẩu, ý. Hành vi nhiều đi nữa cũng không thể vượt khỏi ba cái phạm vi này. Hành vi của thân chính là động tác cử chỉ của chúng ta. Hành vi của khẩu là lời nói. Hành vi của ý là tư tưởng kiến giải. Hành vi đã có sai lầm, đem sai lầm điều chỉnh trở lại, gọi là tu hành. Đây là phải hiểu cho thật rõ ràng, thật minh bạch. Tổ sư Đại Đức dạy chúng ta tu hành phải tu từ căn bản. Cái gì là căn bản? Ý nghĩ là căn bản, tư tưởng là căn bản. Cho nên tu từ căn bản cũng tức là nói rõ, hành vi nhiều đi nữa sở dĩ phát sinh ra hành vi cũng đều do tư tưởng. Tư tưởng thuần chánh thì tất cả đều thuần chánh. Tư tưởng tà lệch thì tất cả đều bất chánh. Đây là ý nghĩa của khuyên chúng ta tu từ căn bản. Nhưng mà cách nói này nói thật cạn. Ý nghĩa đích thực của cái căn bản này là gì? Chúng ta nhất định phải biết. Cũng chính là cái gọi là xứng tánh khởi tu, toàn tu tại tánh. Đây mới là thật sự tìm ra được căn bản rồi. Tu tánh, tánh là căn bản của tâm. Tánh là thể, tâm là tác dụng. Ở trong Phật Pháp Đại Thừa thường gọi tâm là thức. Đây là tác dụng của nhất niệm tự tánh. Hôm qua bàn đến với các vị thuận thân dưỡng chí, ý nghĩa đã nói sâu. Hiếu, hiếu nhất định phải thuận. Không thuận thì không gọi là hiếu rồi. Cho nên hiếu thuận là đi cùng với nhau. Phải thuận như thế nào mới được xem là hiếu đích thực vậy? Phải thuận tánh, vậy mới là thật sự biết hiếu, nhận thức hiếu. Cái mà trong Phật Pháp Đại Thừa nói là tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Tùy thuận Phật tánh mới là đại hiếu, mới là chân hiếu. Cha mẹ của chúng ta có Phật tánh, chúng ta tùy thuận Phật tánh của họ mà tận hiếu, không phải tùy thuận phiền não. Cha mẹ cũng là phàm phu, họ có phiền não. Chúng ta không thể tùy thuận theo phiền não của họ, mà là tùy thuận Phật tánh của họ. Cái ý nghĩa này chúng ta phải thể hội cho được. Giúp đỡ cha mẹ làm Phật, giúp đỡ cha mẹ giác ngộ, vậy mới được xem là tận hiếu. Từ đó cho thấy, nếu chúng ta muốn giúp đỡ cha mẹ giác ngộ, bản thân không giác ngộ thì bạn làm sao có thể giúp đỡ được? Cho nên tận hiếu, hành hiếu, chúng ta đã biết trước tiên cần tự mình giác ngộ, cần tự mình thành tựu, vậy mới có thể giúp đỡ người khác. Giúp đỡ người khác, đối tượng đầu tiên là cha mẹ. Hiếu, cái chữ này chính là nhất niệm tự tánh mà Phật nói trong kinh. Trung, cái chữ này chính là Phật hạnh, Bồ Tát hạnh. Phát tâm Bồ Đề, hành Bồ Tát đạo, chính là tận trung. Đây là cách giảng sâu hơn một nấc của hai chữ này, là ý nghĩa đích thực của hai chữ này. Cái ý nghĩa đích thực này, Nho gia có nói hay không? Có nói. Nói không nhiều. Tại sao không nói nhiều vậy? Nói người ta không thể nghe hiểu, cho nên không chịu nói sâu, chỉ nói ở mức cạn, dạy sơ học. Ở trong Phật Pháp nói nhiều. Cơ sở của tu học Phật Pháp khi so sánh phải sâu dày hơn nhiều. Thời gian tu học của Phật Pháp cũng tương đối dài hơn một chút. Đặc biệt là chú trọng ở thâm nhập một môn, huân tu trường kỳ. Hai câu tám chữ này vô cùng quan trọng. Chúng ta có thể có thành tựu hay không? Mấu chốt là ở chỗ này. Tu học Phật Pháp, điều kiêng kỵ nhất là tạp tu. Ở trong sáu ba la mật nói tinh tấn ba la mật. Cái gì là tinh tấn? Tinh là thuần chứ không tạp. Tạp là không tinh. Một môn là tinh tấn, hai môn là không phải tinh tấn rồi. Niệm Phật, các vị phải biết, niệm Phật thật sự thành tựu cũng là thâm nhập một môn. Bồ Tát Đại Thế Chí dạy chúng ta phương pháp niệm Phật, đô nhiếp lục căn, tịnh niệm tương kế. Sao gọi là tịnh niệm? Chúng ta đối với Tây Phương Tịnh Độ, đối với A-di-đà Phật, không hoài nghi, không xen tạp, không gián đoạn, không hoài nghi, không xen tạp, gọi là tịnh niệm. Không gián đoạn chính là tương tục, tịnh niệm tương kế. Như thế này mới có thể đô nhiếp lục căn, phẩm vị giảng sanh mới cao. Có rất nhiều người không biết, cho rằng mình tiêu nghiệp chướng, phải niệm kinh Dược Sư, phải niệm phẩm Phổ Môn, phải niệm kinh Địa Tạng, phải niệm chú Đại Bi, niệm những cái này. Đây là sai lầm, đều là xen tạp. Nghiệp chướng có thể tiêu chút ít, không thể tiêu triệt để. Nếu như họ biết được quán kinh một câu Phật hiệu này, thì nghiệp chướng của họ sẽ tiêu diệt triệt để. Họ giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, phẩm vị tăng cao. Giảng sanh là giảng sanh rồi, phẩm vị không cao. Tại sao vậy? Xen tạp. Người xen tạp quá nhiều, quá nhiều rồi. Mọi người không biết được sức mạnh của câu Phật hiệu này, cho rằng Phật hiệu này tiêu nghiệp chướng vẫn không bằng kinh Dược Sư, vẫn không bằng chú Đại Bi. Bạn nói có gây go hay không? Đây là hoài nghi, đã làm tổn giảm rất lớn cho công phu của mình. Pháp sư Từ Dân Quán Đảnh ở trong chú giải Kinh Phật Quán Vô Lượng Thọ nói với chúng ta, tôi ở trong đây đọc thấy mới bỗng nhiên đại ngộ. Ngài nói hay, chúng sanh tạo tác tội nghiệp cực nặng, ngũ nghịch thập ác, tất cả mọi kinh luận không thể tiêu nổi cái tội nghiệp này. Tất cả mọi cách sám hối, chú ngữ đều không thể tiêu nổi cái tội nghiệp này. Tội nghiệp quá nặng rồi, cuối cùng còn có một câu A-di-đà Phật có thể đem nó tiêu trừ. Chúng ta mới biết A-di-đà Phật một câu này chiến thắng thiên kinh vạn luận, chiến thắng tất cả chú ngữ, là chú ở trong chú, là kinh ở trong kinh. Không có gì thù thắng hơn cái này. Nhưng mà không có người tin, cho rằng một câu A-di-đà Phật này quá dễ dàng rồi, quá đơn giản, e rằng không có hiệu quả, vẫn muốn đi tìm những thứ khác để xen tạp. Thế là giảng sanh. Giảng sanh là quyết định ở tín nguyện có hay không. Không có thật tin, nguyện thiết, thì phẩm vị giảng sanh của bạn sẽ hạ thấp rất lớn rồi. Cái hiện tượng này chính là cái mà Đại sư Thiện Đạo gọi là cửu phẩm giảng sanh, chung quy bởi gặp duyên khác nhau. Bạn không có gặp được thiện tri thức, không có người dạy bạn, nghi hoặc của bạn không thể đoạn trừ. Chúng tôi ngày nay xây đạo tràng tại Singapore, chúng tôi biết tin sâu không nghi, cho nên niệm Phật đường chúng tôi một câu Phật hiệu. Ở trong giảng đường chính là một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một mảy may cũng không xen tạp. Thật sự thành tựu, quyết định phải chuyên tinh, quyết định ở một môn thâm nhập, một đời tuyệt đối không thay đổi, vì mới có thể thành tựu. Nhất định phải noi theo chư Phật Bồ Tát. Chư Phật Bồ Tát là điển hình mô phạm của chúng sanh trong chính pháp giới, đích thực là học vi nhân sư, hành vi thế phạm. Chúng ta ngưỡng mộ, chúng ta đòi hỏi quá đáng. Chúng ta cũng muốn ở trong một đời này có thể có thành tựu của chư Phật Bồ Tát. Thế có người hỏi có thể hay không? Đáp án là khẳng định. Lời mà Đại sư Thiện Đạo đã nói, gặp duyên khác nhau, bạn có thể gặp được duyên thù thắng thì một đời thành tựu. Thiện tài đồng tử gặp duyên thù thắng, một đời thành Phật rồi. Long nữ gặp duyên thù thắng, 8 tuổi thành Phật rồi. Trong kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm đã nói, phàm là cái mà Phật đã nói ở trong kinh luận đều là cái mà người thế gian chúng ta đây có thể làm được. Chúng ta người thế gian này không thể làm được thì Phật sẽ không nói. Nếu như Phật nói ra là có lỗi với chúng ta, nói ra chúng ta không thể làm được, hay chẳng phải là giễu cợt, là trò đùa hay sao? Lời nói của Phật sao có thể gọi là chân ngữ, thật ngữ, như ngữ, bất hư ngữ, bất cuồng ngữ. Cái tiêu chuẩn này sẽ không thể đạt được rồi. Cho nên từng câu mà Phật Bồ Tát nói với chúng ta đều là lời chân thật. Chỉ cần chúng ta thể hội thật kỹ, y giáo phụng hành, chúng ta một đời có thể viên thành Phật Đạo.